Sống trong ảo tưởng. Ông bây giờ đã được kết nạp vào hội nhà văn, có thẻ nhà văn như mọi thành viên, nhưng mấy năm trước thì chưa. Chưa phải hội viên, nhưng tuần ông đến hội viên 3 lần, ngồi giữa dăm 3 anh em hội viên, trà nước và chuyện trò rôm rà, bình đẳng. Ông qua thăm hỏi chị em văn phòng để dần dần tạo cảm giác gần gũi như người trong hội, trong nhà. Ai cũng hiểu ông muốn sống không khí thành viên của hội. Ông ao ước cái không khí ấy. Ông khao khát. Nói thẳng ra, ông muốn trở thành hội viên. Ông muốn được kết nạp. Sự lai vãng, qua lại là để cho lãnh đạo hội nhớ. Nhớ mặt ông mà nhớ xem xét trường hợp của ông. Đến kỳ kết nạp hội viên thì hãy nhớ bỏ phiếu cho ông. Nếu chỉ dừng lại ở đấy thì không có gì đáng nói. Nhưng lại ở chỗ gặp ai trong bộ máy văn phòng hội, ông cũng cung kính quá mức. Ông nhún mình. Ông tự hạ ông khúm núm. Dạ, xin chào chủ tịch ạ. Một vâng, hai dạ. Một thưa, hai gửi. Như học sinh tiểu học trước thầy giáo. Ông hơn tôi vài chục tuổi. Ông về hưu đã được 5 năm. Chủ tịch hội chứ có là ông rời mà gặp phải người quá nhún mình như vậy cũng nghi ngại, cũng rất là khó xử, cũng sợ. Đọc ra vị ngay. Ông muốn được kết nạp, ai chẳng biết, nhưng cần gì phải sự như vậy. Thế rồi ông mò ra được địa chỉ nhà của chủ tịch. Chắc là mò thực sự, bởi vì chánh văn phòng kể trước đó ông có hỏi xin địa chỉ, nhưng chị em bảo chú không cần phải đến nhà. Anh ấy không thích như vậy, chú cứ để yên cho hội xét, xét hội đồng, chắc chắn đơn của chú sẽ được một cách vô tư. Không cần phải gặp riêng ai làm gì. Nhưng ông vẫn tìm ra nhà tôi. Ông đến mang theo một quả dưa hấu, phải đến 5 cân. Đấy là nghe trẻ con trong nhà kể lại. Chỉ có trẻ con ở nhà, trẻ con thì đã được dặn là người lạ đưa gì không được nhận. Và dọa. Bom thư, phong bì, có vị trùng bệnh than, táo độc, như quả táo nửa đỏ, nửa trắng, đầu độc nàng Bạch Tuyết. Trẻ con cũng biết chỉ là đùa thôi, nhưng rất quán triệt là không nhận gì của người lạ. Trẻ con đứng trong cửa sắt, ông đứng ngoài cửa sắt, quả dưa 5 cân, không thể luồn qua lỗ khóa, vào được trong nhà. Ông bảo bác trèo lên hàng rào sắt, rồi thòng túi dưa từ trên cao xuống, cháu ở trong, kiễng chân, đón nha. Trẻ con không chịu, cuối cùng ông thua. Thôi thì cháu nhận cho bác mấy cuốn thơ vậy. Trẻ con dễ mùi lòng, nãy giờ cái gì cũng chối, đành nhận thơ. 3 tập thơ luồn qua song sắt vào. Mỗi năm, ông in vài 3 tập thơ. Năm nay, ông in thêm 1 tập bình luận thơ nữa, tập bình luận vào nốt. Thơ mà ông mỗi năm in mấy tập, thực ra chỉ nên giữ trong sổ tay. Sổ tay người Việt, ai mà chẳng có thơ, như vậy. Nếu trót bỏ tiền ra đi in thành sách, thì sách ấy chỉ nên lưu hành nội bộ gia đình và bạn bè. Nhưng in thành sách rồi lại tự thấy là thơ mình hay, thêm một số người kích vào, thơ ấy xứng đáng vào hội nhà văn. Bình luận thơ mà ông viết cũng vậy. Nó còn học trò, còn non nớt, lý sự chẳng đâu vào đâu. Nhưng rất lạ, thực sự lấy làm lạ. Khi ban chấp hành bỏ phiếu kết nạp hội viên, ông lại được số phiếu quá nửa. Ai cũng nhận xét, ông còn non, chưa đạt mức tối thiểu làm hội viên, nhưng quá nửa thành viên ban chấp hành đã bỏ phiếu. Thì cũng là tâm lý người đời. Mỗi nhà ông mang đến 1 quả dưa 5 cân, cười cười, nhún nhường, quê quê tỉnh tỉnh. Cứ thế mà được ái ngại, cứ thế mà được thương, cứ thế mà người ta chép miệng. Một đời thân tàn ma dại vì thơ. Một đời mất cả tư thế vì thơ. Vì thơ, thế vẫn còn là hơn khối kẻ chỉ vì tiền. Chép miệng, thôi thì cho ông vào, vào hội. Vào được hội rồi, ông thình lình biến đổi. Đúng là biến đổi theo kiểu biến đổi gen. Vụt một cái, cá chép hóa rồng. Cô Tấm hóa thành hoàng hậu, một bước lên bà. Một hôm ông đến ngồi ở văn phòng hội, giờ một tập sách ra đọc. Mặt khó đăm đăm như đang rình moi ra lỗi của cuốn sách. Bộ mặt chuyển dần sang như đâm lê. Phen này ông đâm chết thằng tác giả này. Thấy chủ tịch hội đi đến, ông vẫy tay từ xa như vẫy kẻ ăn, người làm. Lại đây bảo. Hoảng, chủ tịch hội tưởng mình nhìn nhầm, tưởng đấy là một ông quan nào trịch thượng gọi mình. Dạo chưa đọc kết nạp, ông khúm núm từ xa, ông lon ton chạy đến từ xa, ông dạ thưa anh từ xa. Bây giờ thì ông coi văn phòng như rác, coi hội viên như bề giới, coi chủ tịch hội như ngoé. Rồi ông viết bài mới kinh. Bài ông phê bình văn học, đương đại, xa rời lạc lối. Đặc biệt, ông đâm lê vào những tác phẩm có tìm tòi hình thức. Ông chê những truyện ngắn không có một lần xuống dòng. Đối thoại thì viết tràn cung mây, không chịu gạch đầu dòng. Mấy trang liền không có một dấu chấm phẩy, vân vân. Để thị phạm, ông rao giảng phải đánh dấu phẩy vào chỗ này, đánh dấu chấm vào chỗ nọ cho đúng ngữ pháp chứ. Đúng là kinh hoàng. Ấu trí, đến thế thì hội nào đã kết nạp ông vào cũng phải lấy làm ngượng. Báo văn chương mà in bài như vậy thì phải tự lấy làm hổ thẹn. Tự phơi lộ cái non nớt của mình. Ông chưa đọc học bài vỡ lòng văn chương. Các dấu chấm, dấu phẩy mà ông nói đã vượt qua quy tắc ngữ pháp thông thường để đi tới biểu cảm cảm xúc và tư tưởng. Khi họa sĩ đã thành thạo kỹ thuật, đã vượt qua cơ bản, thì họa sĩ vẽ như trẻ con vẽ. Người sanh chỉ nhìn mà biết đâu là tranh của trẻ con, đâu là tranh của bậc thầy. Cái hồ đồ của ông hội viên là sự dao động rất nhanh của quả lắc đồng hồ. Vừa mới khúm núm coi mình, con ong con kiến vụt một cái lắc ngược sang bên kia, trở nên cao ngạo, tự thi, mục hạ vô nhân. Thiên hạ dưới mắt ta không có ai đáng là người. Cái cao ngạo, tự thi ấy như vị trùng lao, mai phục trong người ông từ lâu. Chờ có dịp để bùng phát. Ngày trước thì ông phải mai phục chờ thời. Sự cung kính, khúm núm, gây nghi ngại là phải, bởi vì nó chỉ là sự hạ mình bất đắc dĩ. Cái ngạo mạn phát lộ. Vì nó chỉ là sự hạ mình bất đắc dĩ. Sau đó, chứng tỏ thực ra ông ảo tưởng, hoang tưởng biết chừng nào. Có được cái thẻ hội viên, ông dắt nó trong túi áo ngực, thỉnh thoảng gặp người quen. Người quen biết, ông còn vờ cúi xuống, mọi thứ trong túi áo dốc xuống đất, khiến ông phải cúi nhặt cái thẻ nhà văn lên cho đối tượng thấy. Làm quản lý ở hội, thường phải gặp rất nhiều cá chép hóa long như vậy. Nhiều khi phải ái ngại. Sao thân làm tội, đời đến thế. Cái kẻ kia, cái danh kia cũng chỉ là hão huyền. Hư danh chứ đâu phải thực danh. Chỉ vì cái hư danh mà làm tàn phế tính cách mình. Được kết nạp cũng có dăm bảy đường. Được giải thưởng cũng có dăm bảy đường. Có khi là vì nâng đỡ người mới viết có hứa hẹn, hoặc người viết lâu rồi, tận tụy với nghề, hoặc là người dân tộc, hoặc là người viết văn cho thiếu nhi, hoặc người viết lực lượng vũ trang. Vậy là hội nhà văn đã nhiều lần bỏ phiếu kết nạp và bỏ phiếu trao giải thưởng để sau đó tạo ra những người hoang và ảo tưởng. Cơn hoang tưởng cũng giống như trường hợp người phụ nữ không có nhan sắc nhưng cứ tưởng mình đẹp. Một bà đạo diễn thuộc loại cá sấu, lúc sấp xỉ tuổi 80, trả lời phỏng vấn báo chí, lại kể rằng thời thanh niên mình sắc nước hương trời. Có mấy nhà thơ và kép hát đều mê. Một nữ thi sĩ nổi bật bởi không nhan sắc, ở tuổi gần ngũ tuần có lúc kể với bạn bè. Bọn đàn ông ở khu nhà chị rất trắng trợn, mỗi lần chồng chị đi công tác vắng là chị phải trần trụi giữa bầy sói. Mới đây, một cô diễn viên nói trên báo chí, biết mình là ai thì mới dễ sống. Ý cô là tự biết mình để từ đó thôi ảo tưởng, sống đúng, sống thật với những gì mình có, thế thì dễ sống thật. Nhưng có người triển khai ý cô theo hướng ngược lại, biết mình là ai thì mới khó sống. Nghĩ xem, nếu người không nhan sắc kia biết là mình xấu, nhà thơ nọ biết là mình thất tài. Trắng phớ ra, trẻ hoe ra, sổ tuẹt ra, thế thì đau đớn lắm, tuyệt vọng lắm. Cô ca sĩ nọ mới thử nghiệm làm một đĩa than. Thứ đĩa thời trước năm 1975 thịnh hành ở các thành phố, nhưng sau này hiếm dần trước sự phổ biến của băng đĩa nhạc CD. Bây giờ nó trở lại, thành sang. Có người bạn đùa vui vì đĩa than của cô mà anh ta phải đi mua cả cái máy quay đĩa. Tất nhiên, ca sĩ, nhà ta tin ngay. Hoang tưởng là thứ dễ nhiễm và khiến người ta trở nên nhẹ dạ. Hoang tưởng và ảo tưởng về tài năng cũng khiến người ta trở nên không quản ngại để đạt danh tiếng. Một ông doanh nhân khá thành đạt, bỗng nhiên muốn tráng thêm lớp men văn chương cho bóng loáng. Ông tặng thơ. Ông đều xe chở ban chấp hành đi chơi xa vài chuyến. Ông mời chủ tịch hội để đi, nhưng tôi không đi. Tôi thích đi du lịch, nhưng phải tránh những người chưa phải là hội viên. Đi với họ, về dứt khoát, sẽ có lúc nào đó họ xin vào hội. Lúc ấy khó ăn, khó nói. Tôi thích đi du lịch, nhưng phải tránh cả hội viên. Lúc nào đó họ sẽ đề nghị bỏ phiếu cho họ được giải thưởng. Họ ngửa hẳn bài ra thế, dù tác phẩm của họ khó mà được giải thưởng. Hóa ra là phải tránh hết nếu muốn được làm việc vô tư và công tâm. Nhưng không phải ủy viên nào cũng tránh được. Một số vị ban chấp hành được cho đi du lịch, về sau bỏ phiếu cho ông thơ nọ trở thành hội viên. Thành hội viên rồi thì cá mè một lứa, kịch bản xuồng xã, buông tuồng, coi mọi người như ngoé lặp lại, kịch bản tưởng mình là vĩ nhân lặp lại. Những bài viết tự thị bộc lộ sự non kém lại tung ra. Cũng có tờ báo nào đó đăng cho báo luôn thiếu bài, lại thiếu cả người biên tập có năng lực. Vĩ thanh của bài này xin dùng đoạn kết của màn kịch Dưa Hấu Năm Cân. Tưởng là ông từ bỏ ý định sau lần trẻ con không chịu đón quả dưa hấu thòng từ trên cao xuống qua hàng rào sắt. Tưởng nhầm, hôm sau trẻ con mở cửa ra đường đá bóng với đám bạn thì ông lao đến, hình như ông đã phục sẵn ở đâu đấy. Ông thoăn thoắt xông qua cánh cửa đang mở vào trong nhà. Bác gửi quả dưa. Cứ thế mà ném toẹt quả dưa vào nhà người ta rồi đi. Ông hân hoan vì rốt cuộc đã hoàn thành một việc tồn đọng lâu nay. Tôi không biết tìm ông ở đâu mà trả quả dưa. Bụng bảo dạ, mình không khó tính, nhưng điều này làm mình khó chịu. Nếu văn thơ ông hay, thì mình không đến nỗi khó chịu. Có lẽ thế. Nếu ông không ảo tưởng, thì mình thoải mái hơn. Có lẽ thế. Người viết hay thì không chịu hạ mình như vậy. Quả dưa phải đem biếu hàng xóm, không thể ăn cái thứ làm mình bứt rứt. Sau đó, tôi không bỏ phiếu cho ông. Nhưng, như ta đã biết, không có phiếu người này thì ông vẫn đủ phiếu của người khác. Khai quật và phát hiện. thẳng hoặc. Vài ba nhà nghiên cứu sục tung các thư viện, rồi tung ra một tác phẩm cũ của những nhà văn đầu thế kỷ 20 như Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, vân vân, như một phát hiện. Như những phát hiện đưa in lại trên báo chí bây giờ reo to bằng sự việc rằng phát hiện ra một truyện ngắn của ông này, ông kia bị bỏ quên, bị thất lạc, không được báo chí và công chúng nhắc lại bao giờ. Thậm chí có nhà nghiên cứu còn dụng công trong những chuyến sang Âu, Mỹ, lục lọi trong kho lưu trữ, tìm lại báo chí Việt Nam thời trước, tìm trong vi phạm microfilm, trong những văn bản đã được quét lại, chụp lại, đã chuyển sang dạng PDF, rồi lại reo lên, phát hiện ra một tác phẩm thất lạc. Trong một lần, nhà nghiên cứu khoe lên như vậy. Có một nhà văn đang sung sức bảo: "Đừng có làm nhục người ta." Ý của ông nhà văn: "Đấy đều là tác phẩm non kém của các nhà văn quá cố. Đọc lại thì thấy họ cũng có một thời non nớt, đơn giản. Họ đã viết những cái ấy trong lúc vội vàng, ý tưởng chưa chín. Bản thân tác giả sinh thời cũng đã muốn quên nó đi rồi. Tác giả không hề cho in lại. Tác giả nếu còn sống sẽ không chịu nổi khi thấy có người lôi cái non nớt ấy của mình ra, kêu toáng lên là phát hiện mới, rồi đưa công bố lại trên báo chí. Đừng có làm nhục người ta." Anh bạn tôi làm ở một công ty truyền thông, thực hiện kế hoạch phát hành lại những bộ phim cũ của điện ảnh Việt Nam. Hầu như các phim đều đã được chuyển sang DVD để phát hành rộng. Anh làm một tuyển tập gồm tất cả phim của một đạo diễn điện ảnh đàn anh. Ông đạo diễn đồng ý, nhưng khi nhắc đến một bộ phim cũ làm từ năm 1970, ông đạo diễn xua tay bảo: "Chớ, đừng có in lại phim ấy." Xua quyết liệt, lắc đầu dứt khoát: "Ấy chớ." Chỉ đơn giản vì đấy là cái phim như bài tập vỡ lòng mà công chúng đã quên. Bản thân đạo diễn cũng muốn quên. Xới lại làm gì? Khơi lại làm gì? Lại nhớ câu: "Đừng có làm nhục người ta." Người nghiên cứu lại không nghĩ vậy. Họ khăng khăng cần theo sát đầy đủ quá trình phát triển nghệ thuật và tư tưởng của nhà văn, không có sự đứt gãy, gián đoạn. Họ sung sướng khi phát hiện ra một tác phẩm của nhà văn đã bị lãng quên. Chẳng nhẽ ta lại vui mừng chỉ để chứng minh rằng những đấng, những bậc như vậy khi mới vào nghề cũng chập chững, cũng giản đơn, cũng yếu kém, cũng hoang mang, cũng có khi như người không biết viết. Có lúc non kém là chuyện tất nhiên, có lúc trồi sụt lên, tay xuống tay là chuyện tất nhiên. Có lúc viết vội vì kế sinh nhai, vì không kiềm chế được mình là chuyện tất nhiên. Không cần nhà nghiên cứu phải đay lại thì nhà văn và người đọc mới biết cái chân lý giản đơn này. Cũng đừng ngụy biện rằng tác phẩm non kém mới tìm lại được sẽ giúp cá biệt hóa, giúp hiểu thêm sự nghiệp của nhà văn, là bài học kinh nghiệm cho người khác. Xin nhắc lại, bài học kinh nghiệm ấy quá đơn giản, chẳng ai cần mua lấy bài học bằng việc làm tổn thương một tác giả quá cố. Cũng trong cái mạch kiếm lợi cho riêng mình, một nhà nghiên cứu có lần trách nhà văn quá cố: "Ông ấy rất tệ, những bản thảo không in được hoặc văn bản cũ ông ấy đem đốt hết." Hàm ý trách nhà văn ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, chỉ nghĩ đến hình ảnh riêng của mình, mà làm khó cho người nghiên cứu về sau. Hàm ý tài sản văn chương của ông là của chung công chúng, không còn là của riêng ông nữa, ông không có quyền xử lý như vậy. Nhà văn không việc gì sau khi chết lại phải hy sinh một lần nữa, chỉ để giúp cho nhà nghiên cứu chứng minh những chân lý giản đơn. Không hề chối bỏ thời ngây thơ của mình, nhưng nhà văn mong muốn để cho những ngây thơ ấy lặng đi, lặng xuống, và nguyện vọng cần được tôn trọng. Một nghệ nhân làm tò he chẳng hạn, khi nặn xong, thấy không vừa ý có quyền nặn lại. Những con tỏ he, khô của ông ta lưu giữ trong nhà, một thời gian sau nhìn lại thấy nó không đẹp. Ông có nhu cầu bỏ nó đi, quên nó đi. Lại nói chuyện đốt, một người bạn tình cờ dở lại đám tài liệu cũ của cha là nhà văn. Tình cờ thấy trong ấy cuốn nhật ký của cha, đọc, toát mồ hôi, có những chuyện gì là trong nhà với nhau, không khúc mắc gì, không nguy hại gì, nhưng biết đâu một lúc nào đó nó vào quang gánh của bà đồng nát, rồi chẳng may nó rơi tay vào nhà nghiên cứu, nó bị nhà nghiên cứu đem in sau khi reo lên. Tính riêng từ cá nhân bị vi phạm chỉ có tính văn bản, tính lịch sử, tính bài học của nhà nghiên cứu lại là đắc lợi. Thế là anh bạn đem đốt, đốt hết, không để sót lại bất cứ cái gì, có để lại bị sót ra ngoài, bị lợi dụng thì chết. Hầu như người viết nào có chút tỉnh táo, không ảo tưởng về mình, đều biết mình có lúc như trẻ con tập đi, chập chững, loạng choạng, kể cả khi đi vững rồi cũng có lúc trượt chân. Có lúc đang đi mà ngã lăn quay ra. Không nhiều người biết chuyện chập chững của mình thì tự mình im đi. Nhiều người biết mà theo tháng năm dần quên thì mình cũng muốn cho nó rời hẳn vào quên lãng. Chẳng ai mong có lúc nó bị sới tung lên, bị khơi lại, bị đem ra mổ xẻ, đàm tiếu, bình phẩm. Vẫn biết khi tác phẩm được công bố, dù bản quyền là của nhà văn, thì nó đã trở thành sản phẩm xã hội có quyền khai thác sử dụng nó. Nhưng không đưa tái bản là chủ ý của nhà văn, không đưa tái bản là quan niệm. Không đưa in cũng là tư tưởng, không đưa in lại không phải vì bị thất lạc, bị bỏ quên, bị sơ suất. Bao quan niệm này của nhà văn không được người đời sau tôn trọng. Không phải chỉ là chuyện bên ta, bên này, là bệnh chung. Bệnh Âu Mỹ thỉnh thoảng vẫn có nhà nghiên cứu hét toáng lên khi phát hiện ra một tác phẩm bị bỏ quên của Victor Hugo, Bernard Stott, Hemingway, v.v. Các nhà nghiên cứu này cũng không cưỡng được cái bệnh thành tích. Bệnh thành tích khiến họ thiếu mất cái sáng suốt nhạy cảm của một nhà biên tập, không cưỡng được cái ý muốn khoe khoang, phô trương. Thôi, đừng, chớ, cấm, cấm tiệt. Xin cho hai chữ bình yên. Có tạp chí gần đây nảy ra ý tưởng lên mạng toàn bộ sáng tác văn xuôi của tạp chí đã in trong mấy chục năm qua. Không nên đưa toàn bộ mà nên chọn lọc. Đưa toàn bộ, không khéo tự biến mình thành một cái thùng chứa phế liệu. Chỉ có người viết kém thì mới hưởng ứng cách làm này. Mấy chục năm qua, họ vẫn viết, nhàng nhàng như trước, nay thấy lại cái cũ thì phấn khởi. Xin hãy tôn trọng sự yên tĩnh đời đời. Không phải cái gì thấy lợi là ta cũng làm. Không phải cái gì pháp luật không cấm là ta cũng làm. Ở đây cần một sự cảm thông của người đời sau. Ở đây cần một sự tế nhị, sự thấu hiểu, sự tinh tế của người nghiên cứu. Có khi tìm ra, phát hiện ra, rồi cân nhắc kỹ, lại thấy là nên ẩn đi. Ẩn đi là cách tốt nhất để giúp cho nó, cho người quá cố. Những nhà khảo cổ, những nhà chuyên làm nghề khai quật, những nhà chuyên phân tích xác ướp, vân vân, họ có bao giờ phát hiện ra một cái gì đó mà lại bỏ qua đi? Hờ hững lướt qua đi, cho rơi vào lãng quên đi? Có bao giờ như vậy hay không?
Sứ giả văn hóa.
Phòng họp báo về những vấn đề văn hóa, văn nghệ thường thấy nhiều nhất những gương mặt phóng viên mới vào nghề. Còn thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm. Có những câu hỏi thật hồn nhiên trẻ trung, như phần nhiều là những câu hỏi cũng được mà không cũng được. Không thiếu những câu mà nhiều năm sau nghĩ lại, chắc người hỏi vẫn còn thấy ngượng cho mình. Phóng viên hỏi xong về viết ra những câu mà nhiều năm sau nghĩ lại cũng vẫn thấy ngượng cho mình. Tổng biên tập duyệt bài, thở ra một hơi như vừa thoát hiểm. May quá, đã cử phóng viên này đi họp báo văn hóa, chứ lúc ấy mà cử đi lấy tin về chính trị thì chưa biết hậu quả nó thế nào. Không ai bảo ai, hầu như các tòa soạn thường cử phóng viên non đi làm về văn hóa. Non thì không được giao những việc dễ dãi, dễ sai phạm ở lĩnh vực chính trị. Đối ngoại cũng không khác, các cơ quan đại diện ở nước ngoài thường giao công tác văn hóa cho cán bộ nào non tay nghề, yếu chuyên môn, thậm chí kém ngoại ngữ, yếu kém thì văn hóa, chứ để cho anh ta, chị ta làm về chính trị thì có thể sai phạm trầm trọng. Cách nghĩ nghe ra có vẻ hợp lý. Cái sai mang chính trị của văn hóa có khi cũng chưa đáng sợ bằng cái sai của chính trị. Phải mở ngoặc nói thêm rằng chính trị ở đây hiểu theo một nghĩa hẹp là chính trị của chính thể. Đúng ra, lĩnh vực nào chẳng có chính trị riêng của nó. Công việc chính của cán bộ văn hóa trong cơ quan đại diện là đi dự những hoạt động văn hóa ở bản địa. Các lễ hội, các dịp tưởng niệm danh nhân, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, hội thảo, tọa đàm. Họ tiếp nhận công văn giấy tờ văn hóa để xử lý và chuyển về trong nước, cũng như nhận chỉ thị, yêu cầu, đề xuất từ trong nước gửi sang. Có lần cơ quan văn hóa Ấn Độ đề nghị mời đoàn tuồng của ta sang biểu diễn. Bạn nói thêm, chỉ cần tóm tắt nội dung những trích đoạn, in thành tờ rơi. Người xem không cần hiểu đối thoại lời ca, bản thân vũ đạo, giọng hát, phục trang và tính ước lệ sân khấu đã nói lên tất cả. Đấy là chuyện từ đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Ấy vậy mà cán bộ sứ quán ta cũng được một dịp tranh luận. Hầu hết là phản đối. Người Việt còn khó xem tuồng, nữa là người nước ngoài. Mang tuồng sang mà người xem không hiểu thì coi như không đạt hiệu quả, vân vân. Các vị đã tư duy theo kiểu suy bụng ta ra bụng người. Người ham mê nghệ thuật có cách thức riêng để tiếp nhận nghệ thuật. Cái cảm nhiều thì quan trọng hơn cái hiểu. Không có chuyên môn nhưng các vị lại dẫm chân lên nhà chuyên môn. Chính phía bạn đã nói rằng tự thân đặc trưng nghệ thuật của tuồng đã đủ để cảm nhận. Đúng ra, câu này phải là lời chủ động của cán bộ văn hóa sứ quán nếu như người này có chuyên môn. Nhưng người này thuộc một ngành khác, không có kiến thức về văn hóa nghệ thuật, đành chỉ ngồi ngậm tăm trước những lời tranh cãi gay gắt của các bậc đàn anh. Kết luận, đề nghị bạn không nên mời tuồng, mà chọn một đoàn ca nhạc dân tộc cho dễ hiểu. Những năm về sau, ta có cử người của Bộ Văn hóa sang một nước, coi như chuyên gia của ngành, làm việc trong các cơ quan đại diện hoặc trụ trong những trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Tình hình chắc chắn là có khá hơn ở khía cạnh quản lý văn hóa. Nhưng chưa chắc đã làm tăng sự hiểu biết về văn hóa Việt ở nước bạn. Bản thân những cán bộ này cũng chỉ là người quản lý của ngành văn hóa, còn rất thiếu kiến thức về chính văn hóa. Họ có thể có kiến thức về bảo tàng, nhưng gu thẩm mỹ lại có thể rất đơn giản, đại chúng. Họ có thể có kiến thức về văn chương, nhưng thẩm mỹ nghệ thuật lại rất sến. Họ có gu tốt về âm nhạc, nhưng lại rất non về tư duy văn hóa, vân vân. Tất cả đều bắt đầu từ lối tư duy ở tầm cơ chế. Non yếu, không làm được việc thì cho phụ trách văn hóa. Nếu sai lầm thì sai lầm nhẹ. Nếu gây hại thì gây hại ít. Sắp xếp nhân sự coi như không sai phạm. Nếu thu xếp người non kém làm phóng viên văn hóa, tùy viên văn hóa, cán bộ văn hóa. Trớ trêu, khi đoàn ca múa dân tộc Ấn Độ với các tiết mục múa cổ điển như Kathak, Bharatanatyam, Odissi, vân vân, sang biểu diễn ở Việt Nam thì chính những cán bộ Việt Nam nghiên cứu về Ấn Độ lại không thể xem nổi loại hình múa lê thê, nhạc rên ứ ử này được. Hầu như ít ai trong số họ chịu đọc đến những bài báo nói về một vụ khai quật di sản văn hóa, về đặc điểm nền văn hóa nước sở tại, về tập quán lễ hội, về các triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, vân vân. Hầu hết cán bộ văn hóa ở sứ quán đều không thể trả lời những câu như đặc điểm chính của văn hóa nước sở tại là gì. Ai là nghệ sĩ hàng đầu trong sân khấu, điện ảnh, âm nhạc? Ai là nhà văn đang được đánh giá cao? Dòng văn học nào đang là chủ đạo? Đặc điểm chính của mỹ thuật nước này? Những vấn đề của tôn giáo bản địa, vân vân. Như vậy, khi tiếp xúc với phóng viên báo chí bản địa để đưa nội dung một vài vấn đề của Việt Nam cho họ tham khảo, cán bộ văn hóa ta không có gì nhiều để nói. Có chăng chỉ là vài lời nhàn nhạt và thời tiết. Mặn mà hơn thì đôi ba câu tiếu lâm pha trò bình luận. Thiếu kiến thức về văn hóa, vị cán bộ này sẽ phản đối những hoạt động mà ông ta không hiểu đã đành, như việc phản đối tuồng đã nêu ở trên. Mà nếu không phản đối thì cũng không thuyết phục được những người phản đối khác. Hơn thế, ông ta thiếu hẳn sự nhạy cảm cần thiết trong công tác được giao. Cùng thời kỳ, các vị nhà ta tranh luận không nên mang tuồng ra nước ngoài. Đại sứ Colombia tại Ấn Độ là nhà văn David Sanchez Julio. Ông kể như sau. Một hôm, tôi bỗng nhận được điện thoại của Tổng thống Colombia. Bỗng nhiên, ông đi làm đại sứ. Tổng thống chỉ nói đơn giản, nhà văn là người đại diện tốt nhất cho đất nước mình. Ông nhận lời, lên đường làm đại sứ ở Ấn Độ nhiệm kỳ 1991-1993 và ở Ai Cập 1995-1996. Tất nhiên, như đã nói, không hẳn là người danh tiếng trong lĩnh vực này lại cũng am hiểu lĩnh vực khác. Cũng không hẳn là người không danh tiếng thì không thể là sứ giả đáng tin tưởng. Nhưng chắc chắn công tác văn hóa phải được trao tay cho người có năng lực về văn hóa. Thế nào là người có năng lực? Đây là bài toán muôn đời cho người làm công tác tổ chức, điều động nhân sự. Cực bên này coi nhẹ thì cực bên kia lại là sự trầm trọng. Cực bên kia, đấy là khi các tác phẩm văn hóa được đặt dưới kính hiển vi, soi xét, phóng đại, lật qua lật lại. Đấy là khi một chi tiết có thể như sợi tóc bị chè ra làm tư, làm tám. Tất cả đều được nhìn qua lăng kính chính trị, xem có sai phạm gì về chính trị, thưởng thức văn hóa bằng tư duy chính trị. Có ông bạn nhà văn phương Tây nói thành thực với nhà văn ta như sau. Các bạn, thực ra là sung sướng, vì những gì bạn viết ra đều được soi xét, tỉ mỉ, được chính quyền và người đọc quan tâm. Còn ở Âu Mỹ, người ta không quan tâm như vậy. Được quan tâm, đúng là sung sướng, đúng là phải tỏ lòng cảm kích, nhưng cần một sự quan tâm mang tính văn hóa. Sự quan tâm chỉ là từ văn hóa, do văn hóa và vì văn hóa.